cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta đến Roma đoạn 5, chúng ta thấy Phaolô trả lời câu hỏi đến cách tự nhiên trong tâm trí của người đọc bức thơ khi đến điểm này. Ông nói với chúng ta rằng, chúng ta được cứu bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ. Sự cứu chuộc này được trả một giá rất lớn trên thập tự giá. Nó giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, và vấn đề tội lỗi được giải quyết. Điều này có nghĩa rằng chúng ta sẽ không ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để bị phán xét và xác nhận sự cứu rỗi của chúng ta. Điều này cũng có nghĩa rằng căn nhà đời đời đang dành sẵn đợi chờ cho những ai tin cậy vào Đấng Christ. Giờ đây, một câu hỏi mà Phaolô trả lời. Tại đây và hiện nay là gì? Giờ đây Phaolô đang trình bày về những phước hạnh tại đây và hiện nay đến với người tin nhận Chúa Giêsu Christ, khi người đó được xưng công bình bởi đức tin vào sự cứu rỗi của Ngài. Đây là những phước hạnh mà thế gian quan tâm và mong ước có được. Ngày nay có nhiều người chi dùng nhiều tiền để cố gắng có được những phúc lợi hiện tại. Điều đó không có nghĩa rằng những người tin nhận không có vui hưởng. Do vậy, Đức Chúa Trời muốn họ có những phước hạnh lớn lao như được nói đến ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng với tôi để tìm hiểu về những sự phước hạnh của sự cứu rỗi của những người đã tin nhận Đấng Christ. Thứ nhất, sự bình an. Ở trong sách Roma đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Kinh Thánh đề cập nhiều thứ bình an. Trước nhất là sự bình an hay hòa bình của thế giới. Liên Hiệp Quốc đang cố gắng thực hiện công việc này, nhưng họ không đi đến kết quả nào trong quá khứ và cũng không có nhiều kết quả trong hiện tại. Có người thì chủ trương ra nếu mình họp cả một đám đông để hô to những khẩu hiệu đòi hỏi hòa bình thì sẽ được hòa bình. Các bạn thân mến, khi nào tội lỗi còn trong lòng người thì không hề có sự hòa bình trong thế gian, cho đến khi nào Chúa hòa bình, Chúa bình an đến, Đấng Christ sẽ mang lại sự bình an với trái đất này, nhưng sự hòa bình của thế giới thì không phải là sự hòa bình mà Phaolô đang nói. Có một sự bình an được biết, đó là sự bình an của tâm hồn. Đây là sự bình an mà Chúa Giêsu đã đề cập khi Ngài nói chuyện với các môn đồ. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 27. Đây là sự bình an của người tin vào Đấng Christ và nương cậy vào Ngài để làm theo ý chỉ của Ngài. Tôi mong rằng đây là kinh nghiệm của quý vị nào đã tin cậy vào Chúa Giêsu. Ngày nay sự bình an này sẵn sàng để ban cho những người nào tin nhận. Dù rằng đời sống chúng ta trải qua nhiều kinh nghiệm thăng trầm, nhưng khi tiếp tục tin cậy vào Chúa thì vẫn luôn có sự bình an. Nhưng đây, Phaolô không nói về sự bình an của tâm hồn. Có một sự bình an thứ ba mà Phaolô đề cập cho các cơ đốc nhân ở Philip. Ông nói rằng, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Philip đoạn 4 câu 7, sự bình an này vượt quá mọi sự hiểu biết. Tôi không biết được hết, và tôi nghĩ rằng các bạn cũng thế. Sự bình an mà Phaolô nói ở đây, ông liệt kê ở đầu danh sách về các phước hạnh của sự cứu rỗi. Đó là sự bình an với Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là sự bình an đến với tâm hồn của những ai tin nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế và nhận biết rằng Đức Chúa Trời không còn một cáo trạng nào chống nghịch lại mình, vì người đó không còn tội lỗi nữa. Người đó biết rằng trước đây Đức Chúa Trời chống nghịch với mình, nhưng nay Đức Chúa Trời thuộc về mình. Người ấy biết rằng sự cứu rỗi là vĩnh viễn và đời đời. Sự bình an này đến bởi vì tội lỗi được tha thứ và mọi sự được ngay thẳng giữa các bạn và Đức Chúa Trời. Các bạn chú ý rằng Phaolô đề cập nhiều lần rằng chúng ta được sự bình an qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Điều đó có nghĩa rằng mọi sự ngay thẳng giữa tâm hồn các bạn và Đức Chúa Trời. Đây là sự bình an tuyệt vời. Trong vườn Ê-đen, con người chạy khỏi Đức Chúa Trời và không có năng lực để quay trở về. Đến khi Đấng Christ chết trên thập tự giá, Đức Chúa Trời quay trở lại với tội nhân hư mất và nói rằng, hãy đến. Rồi Ngài giang tay ra và nói rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ở trong sách Matthew đoạn 11 có 28, đây là sự bình an nương cậy trên sự cứu rỗi. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đã phục hòa. Các bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để phục hòa với Ngài. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng nếu như họ khóc tuôn trào nhiều nước mắt thì sẽ phục hòa với Đức Chúa Trời. Các bạn không cần phải tuôn đổ nhiều nước mắt để làm mềm lòng Chúa. Các bạn không cần phải làm gì hết. Bởi vì ngày nay Đấng Christ đã chết trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã phục hòa. Nhưng có nhiều người khi được phục hòa với Đức Chúa Trời vì vui mừng đến nỗi tuôn tràn giọt lệ. Cho nên sứ điệp của Tin Lành là trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời. Hành động kế tiếp là của các bạn. Khi các bạn tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, các bạn sẽ kinh nghiệm được sự bình an vì tội lỗi của các bạn được tha thứ. Có nhiều người ngày hôm nay nằm trên gối trằn trọc thâu đêm, không biết làm cách nào để có được sự bình an trong tấm lòng. Có nhiều người ngày hôm nay đang mang gánh nặng tội lỗi chồng chất và muốn đến một nơi để cất khỏi tội lỗi của tâm hồn. Nếu các bạn ở trong tâm trạng đó, xin mời các bạn hãy đến với thập tự giá của Chúa Giêsu. Ngài sẽ cất tội lỗi của các bạn, và sự bình an là phước hạnh tuyệt diệu mà Chúa ban cho những người con cái của Đức Chúa Trời. Đến phước hạnh thứ hai của những người được sự cứu rỗi, đó là được phép đến. Ở trong sách Roma đoạn 5 câu 2, là Đấng đã làm chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Thật là một điều tốt lành khi có một người để đến và nói chuyện về chính các bạn và các vấn đề khó khăn đang gặp. Ngày nay con cái của Đức Chúa Trời có thể đến với Cha Thiên Thượng, đấng lắng nghe chúng ta và trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ngài trả lời theo cách các bạn muốn. Ngài luôn lắng nghe và đôi khi Ngài tỏ bày sự tốt lành của Cha Thiên Thượng qua việc trả lời không. Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của chúng ta theo sự khôn ngoan của Ngài. Các bạn sẽ chú ý rằng chúng ta đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin trong ân điển. Đến phước hạnh thứ ba, đó là hy vọng. Phao-lô nói, chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Đây là phước hạnh thứ ba. Sự hy vọng hay trông cậy được đề cập ở đây là hy vọng của Kinh Thánh tỏ bày. Phao-lô viết cho một mục sư trẻ tên là Tích. Ông nói rằng, đang chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong sách Tích đoạn 2 câu 13. Trong đợi Chúa Giêsu đến đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, đó là hy vọng vinh hiển. Điều này sẽ xảy đến khi Chúa Giêsu hiện ra. Giờ đây con cái của Đức Chúa Trời có hy vọng này, có nghĩa là con cái Đức Chúa Trời có tương lai, có một điều để hướng đến. Các bạn và tôi ngày hôm nay đang sống trong cuộc sống an lành trong xã hội, nhưng con người không có tương lai. Thế giới ngày hôm nay đang tìm kiếm hy vọng, đang tìm kiếm tương lai. Điều này giải thích sự bất an trong thế giới, và cũng giải thích về nhiều phong trào hiện nay nhằm tìm kiếm hy vọng và tương lai. Tôi thấy rằng bởi vì thiếu hy vọng, cho nên đẩy nhiều người vào việc nghiện rượu, nghiện thuốc, bạo động và đi đến con đường của sự hư mất. Trong khi con cái của Đức Chúa Trời có hy vọng phước hạnh, họ biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Ngài, như lời của Chúa ở trong Roma đoạn 8 câu 28. Con cái Đức Chúa Trời biết rằng không có điều gì phân rẽ họ khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, như trong sách Roma đoạn 8 câu 39. Đó là hy vọng tuyệt vời, hy vọng phước hạnh của hội thánh. Đến phước hạnh thứ tư của sự cứu rỗi, đó là thắng sự hoạn nạn. Trong sách Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 4. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Nói một cách khác, chúng ta vui mừng trong hoạn nạn vì biết rằng sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục không đến một cách tự động, sự nhịn nhục vì có hy vọng. Thật là thích thú khi thấy ba chữ kết hợp với nhau trong sự hoạn nạn, đó là vui mừng, hy vọng và nhịn nhục. Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta để sanh ra những bông trái này của Đức Thánh Linh. Nói một cách khác, sự hoạn nạn đem chúng ta đến một điều tốt trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Đó là cách mà Đức Chúa Trời làm trong đời sống của những người tin nhận Chúa được sanh ra bằng cách tỉa sửa nhánh. Như nhiều người trong thế gian thì khác. Họ chỉ muốn sống một hoàn cảnh êm ái, tốt đẹp, vui vẻ, không có khó khăn. Nhưng họ lại không có hy vọng và thiếu nhẫn nại khi hoạn nạn xảy đến. Nhưng đối với con cái của Đức Chúa Trời thì khác hơn, vì sự hoạn nạn và khó khăn sanh ra bông trái trong đời sống. Đến điều thứ năm về phước hạnh trong sự cứu rỗi, đó là sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 5 câu 5, vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta không có nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng có nghĩa là tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đây là tình yêu thương thật sự bởi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Đến phước hạnh thứ sáu của sự cứu rỗi, đó là Đức Thánh Linh. Đây là lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh đề cập đến công tác của Đức Thánh Linh. Tại đây đề cập về Ngài trong danh sách các phước hạnh. chúng ta sẽ đến công tác của Đức Thánh Linh trong sách Roma đoạn 8, và đoạn này đề cập về Ngài hơn 20 lần. Tại đây, chúng ta được nói một cách đơn giản là Đức Thánh Linh được ban cho tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu. Trong sách Corinto, Phaolô viết: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?" Trong Corinto thứ nhất đoạn 6 câu 19. Dầu các tín hữu tại Corinto có người vẫn còn yếu đuối, phạm tội, nhưng Đức Thánh Linh vẫn ngự trong họ. Đó là điều tốt lành. Tôi rất vui mừng khi đến với Đấng Christ. Tôi có mọi sự và Đức Chúa Trời ban cho trong sự cứu rỗi. Chính Đức Thánh Linh làm cho tình yêu của Đức Chúa Trời trở nên thật sự ở trong những người tin nhận. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta cần biết rõ sự kiện Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Đó là cách mà con người cần có sự bảo đảm trong đời sống. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho tình yêu của Đức Chúa Trời trở nên hiện thực trong chúng ta. Giờ đây, chúng ta chú ý đến cách mà Phaolô giải thích về tình yêu của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 5 câu 6: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội." Chúa cứu thế chết thay cho người không tin kính. Ngài không chết thay cho người tốt, nhưng chết thay cho tội nhân bất kính. Ngài chết cho những kẻ thù nghịch của Ngài, những người ghét Ngài. Nhưng đối với những người đòi đóng đinh Ngài, Ngài nói với họ: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì." Ở trong sách Luca đoạn 23 câu 34. Các bạn thân mến, các bạn và tôi trong số những người không tin kính. Có một thanh niên trẻ viết chữ yêu ở trên nón, trên áo, trên quần, trên giày của anh ta. Tôi hỏi tại sao anh viết như vậy? Anh trả lời: "Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương." Đức Chúa Trời yêu thương các bạn bất kể các bạn là ai, bất kể các bạn làm điều tội lỗi nào trước đây hay hiện nay. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn tỏa bày và sẵn sàng cho tất cả mọi tội nhân. Nhưng có nhiều người khước từ tình yêu của Ngài. Thí dụ như ánh nắng mặt trời luôn tỏa sáng mỗi ngày cho con người, nhưng con người tránh đi ánh nắng bằng cách ở trong nhà. Ngày nay, có nhiều người chưa kinh nghiệm được tình yêu của Chúa bởi vì họ khước từ. Lời của Chúa ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nói rằng: "Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." Và trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 viết thêm: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài cho các bạn qua việc ban con của Ngài chết thay cho các bạn. Ngài trả giá cho án phạt tội lỗi. Giờ đây Đức Chúa Trời Thánh có thể cứu các bạn nếu các bạn đến trong phương cách của Ngài. Các bạn không thể đến bằng phương cách riêng của các bạn, vì Đức Chúa Trời là đấng mở đường. Đây là vũ trụ của Ngài. Chẳng ai đến được với Đức Chúa Trời mà không qua Chúa Giêsu, như trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Giờ đây, xin chú ý đến cách mà Phaolô giải bài về tình yêu của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 5 câu 7. "Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành." Các bạn có biết người nào muốn chết thay cho các bạn không? Có ai bằng lòng đưa tay lên nói rằng chết thay cho các bạn không? Có ai đưa tay lên và nói rằng thương bạn nhiều đến nỗi chết thế cho các bạn không? Vâng, các bạn có thể đưa tay lên và nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương các bạn nhiều đến nỗi ban con Ngài chết thay cho các bạn. Ngài yêu thương các bạn rất nhiều, và tình yêu thương đó đã được thể hiện qua hành động. Và trong sách Roma đoạn 5 câu 8: "Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa cứu thế Giêsu chết thay cho các bạn và tôi. Đó là nơi Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng ta và cứu chúng ta bởi ân điển Ngài. Bởi vì tội lỗi được cất đi qua sự chết của Chúa cứu thế, và Ngài có thể đưa tay ra cứu các bạn và tôi hôm nay. Đến phước hạnh thứ bảy trong sự cứu rỗi, đó là giải cứu khỏi sự thành nộ. Ở trong sách Roma đoạn 5, câu 9 đến câu 10. Huống chi nay chúng ta đã nhờ quyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Cơn thạnh nộ được đề cập ở đây là những gì mà lời tiên tri đã nói. Ở trong sách Sophoni đoạn 1 câu 15. Ngài ấy là Ngài thạnh nộ, Ngài quản nạn và buồn rầu, Ngài quỷ phá và quan du, Ngài tối tăm và mù mịt, Ngài mây và sương mù. Ngài thạnh nộ lớn là Ngài gì? Đó là Ngài mà Chúa Giêsu gọi là cơn đại nạn. Vì Phaolô nói cho chúng ta là những người tin nhận sẽ được cứu khỏi cơn thạnh nộ. Chúng ta đã được cứu khỏi án phạt tội lỗi, và ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, và Ngài tiếp tục cứu chúng ta trong tương lai. Điều này có nghĩa rằng những người tin Chúa Giêsu sẽ được cất lên khỏi thế gian này. Chúng ta sẽ thoát khỏi ngày thạnh nộ, không phải vì chúng ta là người xứng đáng, nhưng vì chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu bởi ân điển, và chúng ta cũng sống bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Dầu bao nhiêu ngàn năm nữa kể từ ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ ở thiên đàng trong ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thạnh nộ bởi Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và phước hạnh về sự cứu rỗi thứ 8 nói về sự vui mừng. Ở trong Roma đoạn 5 câu 11. Nào những thế thôi, chúng ta lại khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh nói là chúng ta được sự vui mừng trong Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đây là một trong những lời công bố tuyệt vời trong Kinh Thánh. Nó có nghĩa là ngay bây giờ, tại nơi các bạn ở, dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, các bạn vẫn có thể vui mừng trong Đức Chúa Trời. Xin hãy nghĩ đến điều đó. Các bạn có thể vui mừng vì Chúa là Đấng sống. Các bạn có thể vui mừng vì Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta là tội nhân và sẽ đem chúng ta đến sự hiện diện của Ngài trong tương lai. Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Như thế có đủ làm cho các bạn vui không? Tôi tin chắc rằng nếu các bạn là cơ đốc nhân, các bạn sẽ kinh nghiệm được điều đó. Còn nếu những ai là người chưa kinh nghiệm được sự vui mừng ở trong Chúa vì chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, tôi mong ước rằng các bạn hãy đến tin nhận Chúa hôm nay. Đời sống của cơ đốc nhân có được sự vui mừng và với 8 phước hạnh của sự cứu rỗi đó. Xin chúng ta cùng nhau hết lòng ca ngợi Chúa về những phước hạnh mà Chúa ban cho những người thuộc về Ngài. Tôi thích một bài thánh ca ngắn với đề tựa là Lòng Vui Vẻ. Lòng tôi vui vẻ, vui vui vui, vui vui vô cùng. Hớn hở muôn trùng, hớn hở lạ lùng, vì ân điển Chúa cứu tôi nên tôi vui vô hồi. Hớn hở ca Ngài chẳng thôi. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài đừng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thank you.